Mười người phung, Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi, tức tin của ngươi đã cứu ngươi.
Kính mời quý bạn chị em hàng tọa. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có thời gian quý báu vô cùng để chúng ta tạ ơn Ngài, bởi vì tôi tin chắc rằng trong thiên đàng là nơi mà chúng ta tạ ơn Chúa không ngớt, bởi vì mình thấy Chúa kỳ diệu vô cùng. Bây giờ mình thấy có thể mình chưa thấy nhiều điều đó, nhưng mà khi mình đến với Chúa trong thiên cung của Chúa, mình sẽ nhận thức được điều đó. Tôi thường nói khi vào thiên đàng thì mình chỉ có một chữ mà mình nói tối ngày thôi, đó là wow, wow, wow. Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Vừa rồi tôi có đọc một cái bài viết ở trong báo của Mỹ, US News and World Report, thì tờ báo là Tin tức Hoa Kỳ và Tường trình Thế giới. Thì tờ báo này họ cái tác giả viết về những cuộc nghiên cứu về sức khỏe của con người. Thì sau khi viết hết thì tờ báo này kết luận về những cái cuộc nghiên cứu đó như thế này: những người tập thói quen mỗi ngày tỏ lòng biết ơn, họ không những sống thấy vui thỏa hơn, nhưng họ còn sống khỏe mạnh hơn, ít căng thẳng hơn và sống lạc quan hơn. Wow. Tôi đọc tới đây tôi nói ai trong chúng ta cũng muốn sống khỏe hết. Một trong những cái lời cầu nguyện mà nhiều người nhờ tôi cầu nguyện là làm thế nào sự cầu nguyện cho tôi được khỏe mạnh. Và ở đây ngay cả ở phía ngoài, không phải là trong nhà thờ gì hết, họ nghiên cứu, họ nói nếu quý vị muốn sống khỏe mạnh hơn, vui thỏa hơn, muốn sống ít căng thẳng hơn, muốn sống lạc quan hơn, phải tập tâm lòng biết ơn mỗi ngày. Mỗi ngày tập tâm lòng biết ơn. Và đó là lý do mà Chúa nói phải tạ ơn Chúa. Ở trong cái câu gốc mà chúng ta có ngày hôm nay, Chúa nói như thế nào trên Salonica thứ nhất đoạn 5 câu 18: phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Phải tạ ơn Chúa. Tại sao như vậy? Chúng ta thấy ở ngoài họ nghiên cứu, họ thấy biết ơn, tỏ lòng biết ơn là nó tốt cho chúng ta. Ngay cả lời của Chúa cũng nói như vậy. Ở trong Thi Thiên đoạn 92 câu 1 mà hồi nãy chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đối đáp đó: hỡi đấng chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Một cái bản dịch khác, cái chữ ngợi khen đó nó cũng cùng có ý nghĩa là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là điều tốt lành, điều tốt cho cuộc đời của chúng ta, tốt cho chúng ta, tốt cho sức khỏe của chúng ta, tốt cho gia đình của chúng ta. Tôi có đọc một cái nghiên cứu khác nữa, họ nghiên cứu về gia đình, những cái gia đình lành mạnh, khỏe mạnh, thì một trong những cái điểm đầu tiên mà họ khám phá những gia đình mạnh mẽ, strong family, healthy family, là những gia đình biết ơn nhau. Những thành viên trong gia đình, người vợ biết ơn chồng, chồng biết ơn vợ, con cái biết ơn cha mẹ, ngay cả cha mẹ cũng biết ơn con cái nữa. Cho nên đây là điều tốt lành vô cùng. Chúng ta cần tập có được cái tấm lòng biết ơn, biết ơn, tạ ơn, tỏ lòng biết ơn. Trong tiếng Anh cái chữ biết ơn á, thank, nó cùng một cái gốc của chữ think. Mình biết ơn và mình suy nghĩ, hai cái chữ đó nó đi, nó ra từ một gốc chữ. Có nghĩa là sao? Người biết ơn Chúa, người biết ơn người khác, tỏ lòng biết ơn người khác là người phải suy nghĩ mình mới có được điều đó. Nếu mình không chỉ suy nghĩ, không có gắn tập tành cái thói quen để ý những điều tốt để biết ơn, mình là người không có biết ơn. Mình không biết ơn. Cho nên nếu quý vị và tôi cảm thấy cuộc đời không có gì là vui thỏa, không có gì để đáng nói cả, thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm mình đang thiếu lòng biết ơn. Hay là nói cách khác, mình không có chịu suy nghĩ. Cho nên mình không chịu suy nghĩ những cái điều tốt người khác làm cho mình, và đặc biệt hơn hết là Chúa làm trên cuộc đời của mình. Và một người không biết ơn là người không có được cái đời sống tốt đẹp. Ở trong Luca đoạn 17 chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người phùng, một cái bệnh mà vô cùng bi đát. Bây giờ y khoa họ tiến bộ hơn, thấy giúp được phần nào về cái bệnh phung, bệnh cùi. Nhưng mà cái thời của Đức Chúa Giêsu, bệnh cùi, bệnh phung là cái bệnh gọi là vô phương cứu chữa. Những cái ngón tay của mình lần lần nó rớt ra, những cái móng chân của mình nó rớt ra, lỗ tai của mình nó rớt ra, mũi nó rớt ra, nó rất là khủng khiếp. Đến nỗi mà những người phung thời bấy giờ không có được sống chung với cộng đồng con người bình thường, họ phải sống ở ngoài thành phố, những cái nơi ngoại ô. Và họ đi đâu thì họ phải nói rằng tôi là người dơ dáy. Đến nỗi khi họ gặp Chúa Giêsu, họ phải đứng xa xa, họ nói xin Chúa thương xót chúng tôi. Và ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người phung. Chúa làm một điều quý báu vô cùng trong cuộc đời của họ. Chúa chữa lành cho họ. Nhưng mà Kinh Thánh nói chỉ có một người trở lại với Chúa và tạ ơn Chúa mà thôi. Và cái câu chuyện này khi chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy Chúa rất là giận, Chúa rất là bực mình khi những người được chữa lành, chính người đó không tỏ lòng biết ơn Chúa. Thật sự Chúa không có cần sự biết ơn của chúng ta. Chúa không có cần gì cả. Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài có tất cả mọi sự. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta là những người có được sự tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta, phước hạnh, sống vui thỏa, sống mạnh khỏe, sống tốt lành. Cho nên Chúa muốn chúng ta có được tấm lòng biết ơn. Và ở đây chúng ta thấy trong Luca đoạn 17 câu số 12 lời Chúa nói như thế nào. Nhằm khi vào thành kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài đứng đằng xa, liền kêu lên rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, bèn phán rằng: Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Chúng ta để ý câu số 17, Đức Chúa Giêsu rất là giận chỗ này. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng rằng: Không phải 10 người đều được sạch sao? Wow! Không phải ta chữa lành 10 người sao? Mà tại sao chỉ có một người đến cảm ơn ta, biết ơn ta? Nếu mà mình gặp Chúa lúc mà Chúa nói cái này, mình có thể, ngay cả bây giờ mình có thể mường tượng được Chúa rất là bực mình khi 9 người kia không có đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, không phải 10 người đều được sạch cả sao, còn 9 người kia ở đâu? 9 người kia ở đâu? Cái lòng biết ơn của họ đối với ta ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa chữa lành cho 10 người, cùi 10 người phun, chỉ có một người biết ơn Chúa. Và trong cái câu chuyện này, tôi thấy mình không có thời gian, nhưng mà tôi muốn chia sẻ một điểm trong cái câu chuyện này, đó là Chúa, khi mình tỏ lòng biết ơn Chúa, Chúa rất là vui lòng. Hay là nói ngược lại, khi mình không tỏ lòng biết ơn Chúa, Chúa rất là giận. God is very pleased when you show your gratitude. You express your thankfulness to Him. Even though you're young, you may not, there's nothing to be thankful for. But you know, you got life right now. That life comes from God. He can take it back anytime. And when He take it back, there's nothing left. So, khi mình biết ơn Chúa, tỏ lòng biết ơn Chúa, Chúa rất là vui. Chúng ta thấy được ở đây, khi một người được Chúa chữa lành trở lại cảm ơn Chúa, thì Chúa như thế nào? Tạ ơn Chúa thì Chúa như thế nào? Chúa còn ban thưởng cho người này nữa. Trong câu số 19 nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nói cái người mà tới tạ ơn Chúa đó, đứng dậy, đức tin người đã cứu người. Chúa không những ban cho người này cái sự chữa lành về thể xác, nhưng mà luôn bởi vì người này biết ơn Chúa, cho nên Chúa đã cho người này được sự chữa lành luôn cả cái phần tâm linh nữa. Hay là nói cách khác hơn, người này được chữa lành một cách toàn vẹn, a whole person, chứ không có phải chỉ là cái phần thể xác mà thôi. Cho nên Chúa muốn mỗi chúng ta, điều làm Chúa vui lòng vô cùng là khi chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa. Tôi có đọc một cái câu này mà tôi rất là đồng ý. Có một người nói như thế này: Chúa chỉ ở có hai nơi thôi quý vị. Chúa ở thiên đàng, và Chúa ở trong những con cái Chúa thật lòng biết ơn Chúa, thật lòng tỏ lòng biết ơn Chúa. Tôi dùng cái chữ là thật lòng, bởi vì có những lúc mình biết ơn Chúa nhưng mà không có thật lòng. Thấy ai cũng cảm ơn Chúa thôi, tôi cũng kiếm cái gì tôi cảm ơn Chúa, nhưng mà tận trong đáy lòng của mình không có cái ý đó. Chúa ở hai nơi, Chúa ở thiên đàng và Chúa ở trong những con cái Chúa thật lòng tỏ lòng biết ơn Chúa. Bởi vì sao? Cái người mà thật lòng biết ơn Chúa là người nhận thức rằng tất cả những gì quý báu mà mình có được trong cuộc đời đến từ nơi Chúa, và Chúa ban thưởng cho những người đó. Những người đó không quên Chúa. Đó là lý do mà ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 2 chúng ta học thuộc lòng hết rồi chứ gì. Lời Chúa nói như thế nào? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Con người chúng ta, ai làm cái gì xấu chúng ta nhớ lâu lắm, nhưng mà ai làm cái gì tốt cho mình á, mình dễ quên lắm. Nhất là mình quên những cái ân phước của Chúa trong cuộc đời của mình. Ở đây nói chớ quên có nghĩa là phải nhớ, mà đây nó là forget not. Praise all my soul, praise the Lord. Do not forget all his benefits. Mà cái chữ do not forget hay là chớ quên, đây là một cái động từ hiện tại. Có nghĩa là sao? Từng giây phút trong đời sống của mình, mình còn đang sống, mình phải tỏ lòng biết ơn Chúa. Chớ quên các ân huệ của Chúa. Và người mà không biết ơn hay là thiếu lòng biết ơn là người thường thường như thế nào? Thì chúng ta thấy là người như thế nào? Dễ gì? Dễ than phiền, phải không? Dễ cằn nhằn, dễ oán trách Chúa. Rất là dễ. Bởi vì khi mình phàn nàn, mình oán trách Chúa, chứng tỏ rằng mình không thỏa lòng với những gì Chúa ban trên cuộc đời của mình. Ở trong Dân Số Ký đoạn 11, Dân Số Ký đoạn 11 có một câu rất là rõ ràng. Xin quý bạn chị em có lời Chúa mở ở trong đó, Dân Số Ký đoạn 11 câu số 1. Có vị nào có sẵn xin mở ra và đọc dùng. Dạ, xin cảm ơn bà Chiêu. Lời Chúa nói như thế nào? Chúa ban phước cho dân sự của Chúa rất là nhiều, nhiều không thể nào kể được. Chúa giải cứu họ ra khỏi vòng nô lệ, và Chúa đưa cho họ đi ở trong sa mạc. Họ không có làm gì hết mà họ có ăn đầy đủ, có nước để uống. Ở trong sa mạc 40 năm mà coi thử họ làm gì. Và dân sự bằng làm bầm, complaining, dân sự oán trách, làm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe sự làm bầm của họ, thì chuyện gì xảy ra? Cơn thạnh nộ của Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy bừng bừng giữa dân sự và thiêu đốt đầu cùng trại quân. Chúa đã làm cho họ quá nhiều điều rồi mà không biết ơn Chúa, không tỏ lòng biết ơn Chúa. Đùng cái chuyện gì nhỏ nhỏ, bữa nào mà Chúa cho đồ ăn mà ăn thấy ngán quá cũng bắt đầu làm bầm. Tại sao Chúa cho cái này ăn hoài, không cho củ kiệu, không cho nước mắm, không cho bò bảy món? Họ làm bầm cùng Chúa. Và Chúa rất là giận. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi ước ao rằng trong cái mùa cảm tạ này, nó đánh dấu cuộc đời của chúng ta. Từ giờ phút này chúng ta thay đổi, đừng giống như chính người kia, nhưng mà hãy giống như cái người Samari này, đến với Chúa, biết ơn Chúa. Bây giờ quý vị có thể nói, ồ, nghe thì có lý đó, nhưng mà nhìn cuộc đời tôi đâu có gì để biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa đâu. Đâu có gì tỏ lòng biết ơn Chúa đâu. Tôi, sau cuộc đời của tôi gặp đủ thứ trở ngại, đủ thứ nan đề hết, thì có gì để tạ ơn Chúa đâu. Tôi có nghe một câu chuyện của một bà này, cô này tên là Louise Stalin. Cô ta ở bên Texas á. Cô ta là một người mà luôn luôn tỏ lòng biết ơn Chúa. Nhưng mà khi mà tới cái tuổi cỡ chừng 50, cô bị một cái bị stroke, và cô không có thể nào đi đứng được nữa. Cô phải đi cái wheelchair, và thậm chí cô không có ai lo cho cô hết, cho nên cô phải vô nursing home, cái nơi mà người ta lo cho những người dưỡng lão. Cô không làm được những gì cô muốn làm được nữa. Cô rất là yêu quý, muốn đi nhà thờ mỗi tuần, nhưng mà bây giờ cô phải nhờ người này người khác đón cô đi nhà thờ. Và khi cứ mỗi tuần có người đến đón cô đi nhà thờ, và đó là lần duy nhất trong tuần, mỗi tuần mà cô có thể ra khỏi cái viện dưỡng lão. Có một lần nọ, người mục sư của cô đến đón cô, và chiếc xe của mục sư ổng rất là nhỏ, cho nên đưa cô vào xe rất là khó, cho nên cô mới biết là đi người này người nọ có những chiếc xe nhỏ, cho nên cô mới nhờ người ta cho cô có được một cái miếng plastic mà nó tương đối cứng. Có nghĩa là sao? Mỗi lần mà đưa cô vào xe khó đó, nhất là mấy chiếc xe nhỏ, thì kẹp cái plastic đó vào dưới chân của cô, đẩy cô vô trong xe rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Cái miếng plastic này nó không có đắt tiền, không có gì là đặc biệt cả. Nhưng mà có một lần nọ, cô đi nhà thờ và cô thờ phượng Chúa xong, cái cô mới kéo cái người vị mục sư và cô nói rằng: "Mục sư ơi, mỗi ngày tôi tạ ơn Chúa nhiều lắm." Và vị mục sư nói: "Cô tạ ơn Chúa về cái gì?" Thì cô mới nói: "Tôi tạ ơn Chúa là nhờ có cái miếng plastic đưa tôi vào xe, đưa ra xe nó dễ dàng." Cô Lois này, thưa quý ông bạn chị, nếu mình nhìn cuộc đời của cô, nếu mình là cô, mình có thể rất là giận, rất là cay đắng với Chúa, phải không? Tại sao cuộc đời của tôi yêu mến Chúa như vậy, mà sao Chúa lại cho cái chuyện này xảy ra? Có thể cô rất là oán trách Chúa, căm hờn, nhưng mà cô không có làm điều đó. Cô biết ơn Chúa từng cái nho nhỏ li ti, những cái gì mà cô tìm cách cô suy nghĩ để khám phá ra, đó là những ơn phước của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có được cái tâm lòng giống như cô Lois này, giống như người Samari đến với Chúa biết ơn Ngài. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có vui lòng khi chúng ta không biết ơn Chúa hoặc là cằn nhằn cùng Chúa. Cho nên tôi thách thức mỗi quý ông bà anh chị em và chính mình tôi, từ ngày hôm nay, mỗi ngày thưa quý ông bà anh chị em, không phải chỉ tới cái lễ cảm tạ rồi mình mới bắt đầu biết ơn Chúa hay là ôn lại những ơn Chúa, ơn phước Chúa trên cuộc đời của mình, nhưng mà tôi ao ước rằng mỗi ngày chúng ta tìm suy nghĩ những điều Chúa đang ban cho mình và tỏ lòng biết ơn Chúa. Bởi vì đó là ý chỉ của Chúa. Chúa nói trong mọi sự, phàm làm việc gì phải tạ ơn Chúa, phải tạ ơn Chúa. Dầu cái điều đó nó nhỏ đến đâu đi nữa, chúng ta, nếu chúng ta chịu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy phước hạnh Chúa vô cùng trong đời sống của mình, để chúng ta có thể tạ ơn Ngài. Như cái bài hát hồi nãy các anh em chúng ta ca ngợi Chúa: "Đếm các ơn phước Chúa, hãy đếm các ơn trên, hãy đếm các tên linh ân, chắc chắc anh sẽ thấy, chắc chắc anh sẽ ngạc nhiên thấy các phước ơn Cha đang làm." Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.